Kế là cái vụ thứ hai là vụ về hạt châu Mani hiện năm màu, tức là Phật bảo này Thiện Nam Tử, như ví như hạt châu báo Mani, tức là châu như ý, trong sạch ánh hiện ra năm màu tùy phương mà mỗi màu có hiện. Những người ngu si thấy hạt Mani thật có năm màu, tức là đây là ví dụ hạt châu Mani, đây là tức hạt châu báo, hạt châu này nó trong sáng, cho nên rồi khi mà nhìn vào trong đó thì nó hay có cái ánh hiện ra ngũ sắc đó, năm màu tùy theo mỗi phương mà nó có, gọi là nó giống như nó có ánh hiện ra như vậy, thấy không? Thì những người gọi là Phật dạy giống như những người ngu si đó thì thấy cho là như hạt châu Mani đó nó thật có năm màu, thấy không? Nhưng mà sự thật cái hạt châu Mani nó là trong suốt thôi chứ không có màu gì hết, đó là do nó ánh hiện ra như vậy thôi, tức là tùy theo mỗi phương nó có những cái bóng rồi nó ánh hiện ra thôi. Đó thì đó là thí dụ. Rồi để cũng như hợp pháp lại thì này Thiện Nam Tử, tánh viên giác thanh tịnh hiện ra thân tâm tùy loại mà mỗi thứ ứng hiện. Người ngu si kia nói tánh viên giác thanh tịnh thật có tự tướng thân tâm như thế, cũng lại như vậy, do đây chẳng hay xa lìa quyển quá, vì vậy ta nói là thân tâm quyển nhơ. Rồi đối với người lìa quyển nhơ á, thì gọi là Bồ Tát. Khi nhơ hết sạch, đối trị cũng trừ, tức không có cái đối trị và cái quyển nhơ cũng như cái tên đó, tức là cái tên gọi đó, tức là cuối cùng là cũng sạch hết cái đối trị, rồi cái quyển nhơ cũng như là cái tên gọi đó là cũng không còn. Đó. Tức là đây là nhân cái thí dụ hạt châu Mani, rồi để hợp pháp lại, nghĩa là cái thể của hạt châu đó thì nó trong suốt, nó sáng sạch, nó không có màu gì hết, tùy mỗi phương thấy là cái nó ánh hiện ra vậy thôi. Đó. Thì cũng vậy, tánh viên giác nó là thanh tịnh, nó là sáng suốt, gọi là xưa nay là không một vật. Thì vậy tức là trong đó là nó vốn là không một vật, cho nên là không có hình tướng, không có gì so sánh, cho nên là lục tổ gọi là xưa nay không một vật đó. Còn ngài Nam Nhạc thì nó giống một vật, tức là không trúng, tức là không có gì để so sánh. Còn so sánh đó, thì tức là còn có tướng, còn có vật, thì là chưa thấy được cái thể của viên giác. Nhưng cho nên còn chính cái trong cái thể của tánh viên giác nó là thanh tịnh sáng suốt đó, chứ không có một cái gì hết. Nhưng mà tùy duyên gọi là mà nó hiện ra, tức là tùy duyên mà hiện ra các thứ gọi các thứ thân tâm đó, tức là gặp cái duyên nhiễm thì nó hiện ra là có lục phàm, lục phàm tất nhiên là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vân vân, không? Còn cái duyên tịnh á, thì hiện ra tứ thánh, A La Hán, rồi Bích Chi, Bồ Tát, Phật. Vậy thì nó tùy duyên mà nó ứng hiện, nhưng mà cái đó là gọi là duyên hiện thôi. Nhưng còn chính cái tánh viên giác đó thì nó vốn là không có thánh phàm gì, cho nên nó cũng không thật có cái tướng thân tâm, mà tướng thân tâm chỉ là cái giả hiện thôi. Nhưng mà người mê thì chỉ chấp vào cái tướng thân tâm giả hiện đó, cho nên là thấy chỉ có tướng thân tâm thôi, cho nên là cũng thấy có thật có sanh, thật có diệt, mà quên mất cái gọi là cái tánh viên giác đó. Chính vì vậy cho nên rồi có khi rồi nhìn Phật cũng nhìn theo cái nhìn đó, tức là nhìn Phật thấy là Phật cũng có sanh có diệt, tức là thấy Phật cũng có sanh ra, được Phật cũng có nhập diệt, cho nên có chỗ gọi là đó, nếu mà người mà nói rằng Như Lai mà có nhập diệt đó là chưa thấy được Phật, tức là thấy Phật mà nhập diệt đó thì đó là thấy trên cái hình tướng, tức là trên cái thân tướng này, Còn cái gọi là cái tánh viên giác đó thì đâu có sanh ra mà gọi là có nhập diệt. Đó. Bởi vậy mà nếu mà nhìn trên cái đó rồi nhiều khi trở thành ra gọi là chê bai Phật, nghĩa là nó Phật là cũng có nhập diệt. Đó. Như vậy thì Phật mà có sanh là có diệt, vậy là tu cuối cùng rồi nghĩa là chứng quả rồi thì cũng chết như ai. Vậy thì sao? Cho nên đó là nhìn Phật trên gọi là trên cái thân tướng giả hiện đó, thì đó là cái lầm lẫn. Bây giờ nếu mà tỏ ngộ trở lại cái tánh viên giác thì thấu rõ nghĩa là xưa nay nó là thường trụ thôi, thì chưa từng có sanh diệt gì, thì đó mới gọi là thật thấy Phật. Thì thành Phật đó là thành ở trong đó, chứ không phải là ở trên cái thân tướng này. Đó. Cho nên đó là cái chỗ mà phải nhận hiểu cho kỹ. Nhưng mà bây giờ hiểu như vậy rồi đó, nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi lại. Vậy thì chính khi mà tánh viên giác nó hiện ra tướng thân tâm này á, thì thân tâm này á là thiệt hay là chẳng thiệt? Đó. Nghĩa là chính khi tánh viên giác mà nó hiện ra cái tướng thân tâm này đó, thì thân tâm này là thiệt hay chẳng thiệt? À, nói thiệt á thì là lầm rồi, tức là lầm theo cái tình mê rồi, thì cái đó không được rồi. Mà nói không thiệt á thì có hết lầm không? Đó, đó là cái chỗ mà phải chú ý. Chứ không phải là nói cái dễ dàng. Tức là rõ, nghĩa là nói thiệt thì không được rồi, không? Đó là cái lầm. Nhưng mà nói không thiệt thì sao? Có hết lầm không? Đó. Cho nên mình phải biết, khi mà nói không thiệt đó, thì y vào đâu mà nói không thiệt? Chứ không phải là nói xuông xuông không thiệt. Nói xuông xuông không thiệt thì cũng vẫn lầm như thường. Mà khi mình nói không thiệt đó, là y cứ vào đâu mà nói không thiệt? Đó. Cho nên chỗ này là chỗ phải nhận cho thật rõ, chứ không có thể lờ mờ được. Mình không phải là cứ bắt chước nói không thiệt thì vậy là cũng vẫn làm, chứ chưa phải hết làm. Nói không thiệt nhưng mà vẫn làm. Đó. Còn đây Phật nói không thiệt là tại vì Phật thấy được tánh viên giác, không? Tức y là tánh viên giác cho nên mới nói thân này là không thiệt. Đó. Nghĩa là nói không thiệt là phải thấy rõ cái tánh viên giác, không? Rồi chính y cứ vào tánh viên giác đó cho nên mới nói thân này nó rõ ràng là không thiệt, thì vậy mới chắc thật là không thiệt. Cũng như ở đây đối với cái thể của hạt châu thì mới nói là các màu xanh vàng đỏ trắng nó hiện trong đó đó là không thiệt, là bóng. Khi nói nó là bóng đó là y cứ vào cái thể hạt châu, tức là thấy rõ cái thể của hạt châu đó, cho nên nói cái kia là bóng, không? Chứ không phải khi không cứ nói bóng nó bóng mà không thấy được cái thể hạt châu đó thì đó cũng nói xuông. Cho nên mình nhiều khi thì học nghe thì mình nói không thiệt thì mình cũng nói không thiệt, không? Đó. Nhưng mà nói đó nhưng mà ở trong tâm thì vẫn ngầm ngầm là thấy thiệt. Còn Phật hoặc là các vị Bồ Tát thì nói là không thiệt thì đúng là không thiệt. Đó. Nó rõ ràng như vậy là bởi vì các ngài thấy rõ được cái thể viên giác này. Đó. Thì cho nên đây là cái chỗ là mình cũng phải nhận cho thật kỹ. Và như vậy thì ngay cái thí dụ này là cũng đã ngầm, gọi là ngầm chỉ cho mình thấy rõ là trong cái quyển nó có ngầm ẩn cái thật, để mình thầm mình nhớ trở lại. Tức là như là cái thể hạt châu nó vẫn là trong sáng, nó hiện ra năm màu, thì năm màu đó là cái bóng vậy thôi, cái bóng giả hiện thôi. Nhưng mà khi cái bóng giả hiện đó, nhưng mà cái thể của hạt châu đó vẫn là không mất, tức là nó vẫn ngầm trong đó chứ không đâu hết. Cho nên mình nhớ trở lại cái thể hạt châu đó để mà sống, thì đó là trở về gốc, trở về nguồn. Thì ở đây, cho nên đây là Phật thí dụ rồi, Phật hợp pháp rõ ràng đó. Nghe tánh viên giác thanh tịnh thì nó hiện ra thân tâm tùy loại mà mỗi thứ nó có ứng hiện. Nhưng mà cái người ngu si kia đó thì nói là tánh viên giác thanh tịnh thì nó thật có cái tướng thân tâm như thế, thì nó cũng như vậy đó. Chính vì vậy cho nên là không có thể xa lìa được uyển hóa. Do đó mà Phật gọi là thân tâm uyển nhơ, không? Đó, tức là mê, không? Mê rồi nhận cái uyển hóa đó cho là thật, sống với cái đó, không? Mê mất cái tánh vi giác, cho nên đây gọi là uyển nhơ, không? Đó, tức là che mờ cái tánh vi giác. Rồi đối với người mà lìa được cái uyển nhơ đó thì gọi là Bồ Tát, không? Không? Tức là do bám vào cái thân tâm uyển hóa này, không? Đó, bám vào nó, chấp vào nó, do đó mà Phật gọi là thân tâm uyển nhơ, không? Nó che mờ cái tánh vi giác của mình. Nhưng mà cái nhơ đây á là nó uyển nhơ thôi, không? Tức là nó nhơ nhưng mà nó là uyển nhơ thôi, chứ nó cũng không có cái thật tánh nhơ. Đó, xác định kỹ vậy, cho nên khi giác thì nó hết. Mà chính vì vậy cho nên nó có gọi là chuyển phàm thành thánh. Chứ còn mà nó nhơ mà nó thật nhơ rồi á thì không trừ hết, nó là thật rồi thì không trừ được, cho nên đây chỉ được quyển thôi. Do đó khi giác thì nó hết. Đấy, bây giờ giác thì chuyển phàm thành thánh. Đó là cái ý nghĩa nó rất rõ ràng. Bởi vậy mà khi mà gọi là quyển, đây trong kinh gọi là khi mà quyển nhơ hết, tức là đối với người mà lìa quyển nhơ đó thì gọi là Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát cũng không phải là ở đâu khác mà đến, không? Tức là cũng là trong chúng sanh này thôi, tức là trong chúng sanh này mà ra, không? Nghĩa là khi mà chấp vào cái thân tâm quyển này, sống với nó thì gọi là chúng sanh, giờ thấu rõ nó, lìa nó thì gọi là Bồ Tát, tức là cũng từ trong chúng sanh mà ra, chứ tức là và cũng không rời ngoài cái tánh viên giác. Cho nên vậy thì Bồ Tát cũng là cái tên, gọi là cái tên tạm đặt thôi. Rồi khi mà cái nhơ hết sạch thì cái đối trị nó cũng trừ luôn. Tức là không có cái đối trị và cái quyển nhơ, cho đến cái tên gọi đó là cũng hết, cũng mất luôn. Nghĩa là cái nhơ nó đã hết rồi thì đối trị là đối trị cái gì? Nó sở dĩ mà còn có đối trị đó là còn có cái nhơ, không? Còn có cái mê, cũng như còn cái phiền não, cái trần lao, cho nên mới có đối trị. Nhưng mà bây giờ cái nhơ nó hết rồi, quyển nó dứt rồi, thì đối trị là đối trị cái gì? Cho nên gọi là đến đây thì cũng quên luôn cái nhơ và cái đối trị, cho đến cái tên gọi đó là cũng quên luôn. Tức là không còn có cái tên đối trị, cái tên quyển nhơ nữa. Tức là giờ đến đây thì chỉ là một cái thể như vậy là như vậy thôi, thể nó như vậy là như vậy thôi, chứ không có thêm bớt gì trong đó hết, không có nói nhơ nói sạch gì nữa hết. Thí dụ cũng như là bệnh hết thì thuốc trừ thôi. Thì lúc đó thì hết bệnh rồi thì bỏ thuốc rồi thì cũng quên luôn cái tên bệnh, cái tên thuốc. Chứ còn lúc đó mà cứ ngồi đó mà nhớ cái tên đó, nhớ cái quyển, rồi nhớ cái đối trị đó thì là cũng chưa hết mê. Cho nên có lần là ông Thôi Tề Công, ông hỏi thiền sư Thần Hội đó, hỏi chứ thiền sư ngồi thiền rồi một phen định đó, rồi về sau thì được bao lâu thì xuất định? Thì thiền sư Thần Hội mới đáp, cái thần á thì nó không có chỗ nơi, thì có cái định gì ư? Tức cái thần đó thì nó vốn là nó không có chỗ nơi, không? Thì định cái gì? Thì ông Thôi Tề Công nó mới hỏi, đã nói là không có định thì sao gọi là dụng tâm? Tức là không có định thì dụng tâm thế nào, dụng tâm làm gì? Thiền sư Thần Hội mới đáp, tôi nay á định còn chẳng lập nữa thì ai nói là dụng tâm? Tức là đối với ngài á thì định này cũng không lập luôn, thì nói dụng tâm cái gì? Thì ông mới hỏi, tâm và định đều không, vậy thì thế nào là đạo? Thì ngài mới đáp, đạo á là đạo như thế thôi chứ không có đạo thế nào. Đạo thì đạo như thế thôi chứ không có đạo thế nào. Thì ông hỏi, đã nói là không có cái đạo thế nào thì chỗ nào có cái đạo như thế? Nếu mà không có cái đạo thế nào thì làm sao có đạo như thế? Thì ngài Tần Hội ngài mới đáp: nay nói đạo như thế là vì có cái đạo thế nào? Không, tức là nay mà sở dĩ mà nói có cái đạo như thế đó là bởi vì có cái đạo thế nào. Nếu không có thế nào á thì như thế cũng không còn. Tức là bởi vì có ông hỏi thế nào cho nên bây giờ mới bất đắc dĩ phải nói nó như thế. Chứ còn nếu không có thế nào thì tôi cũng không nói như thế làm gì nữa. Tức là nói như vậy vậy thôi, khỏi cần phải nói gì nữa. Bây giờ có nói như thế đó là cũng là tạm lập bài, do có cái chỗ mà ông hỏi là thế nào đó, tức là có do cái chỗ có cái danh từ thế nào cho nên bây giờ mới tạm nói như thế. Đó, thì đó cũng là cái gọi là đối trị thôi. À, đó cũng là cái phương tiện. Đó. Cho nên gọi là tột lý thì nó là như vậy. Không? Tức là đúng ra nói như vậy là như vậy thôi, không phải cần phải nói thêm gì khác nữa. Còn nói thế nào không? Hoặc là nói thế này thế kia đó là còn cách với đạo. Đó. Nghĩa là nếu mà mình thật sự mình đạt đạo, mình chứng nghiệm rồi thì nói như vậy là thấy rõ rồi, cần phải nói gì nữa không? Còn nói thế này thế kia đó là mình còn cách với nó không? Đó. Chứ thật sự là mình chứng nghiệm nó rồi, mình sống nó rồi không? Cho nên các thiền sư mà khi mà hỏi đến ở chỗ đó thì các ngài mà đánh cho gậy hoặc tát cho bạc tay thì biết liền thế nào à. Chứ còn phải còn giải thích là thế này thế kia đó, tức là còn cách với nó. Thí dụ rất là đơn giản không? Thí dụ là giờ có người hỏi mình cái anh A đó không? Ảnh là thế nào không? Mà nếu mình diễn tả ở anh A đó là ảnh là người cao lớn, là trắng, là tiếng nói nó trong trẻo không? Diễn tả một hơi đó thì tức là sao? Tức là mình lúc đó là mình đang nói về anh A thôi, phải không? Tức là còn cách biệt với anh A đó. Chứ nếu thật sự mà anh A đó anh đang đứng ở tại chỗ này á thì khi hỏi anh A thế nào thì mình nói sao đó. Thì mình chỉ ở đây nè, vậy là xong, khỏi cần phải nói gì hết, phải không? Đó. Anh đứng đây rồi thì chỉ anh đó thì thấy rõ ràng thôi. Còn diễn tả thế này thế kia đó là còn cách biệt với ảnh, là còn xa rồi. Thì đây cũng vậy. Còn nói thế này thế kia đó là nói về đạo thôi, chưa phải là chứng nghiệm trong đạo, không phải sống trong đạo. Còn nếu mà sống rồi thì nói nó như vậy thôi, khó khăn phải nói gì hết. Đó, thì như vậy rõ ràng như vậy thôi. Cho nên người mà nhiều khi ham nói, thích nói, tưởng đâu hay, nhưng mà không ngờ lộ ra cái dở. Đó. Bởi vậy mà cái chân lý cứu cánh thì nó rất là đơn giản, thấy không? Nhưng mà khổ nói nhiều khi người ta đó thì lại thích bài giả, tưởng tượng, rồi nó thành ra phức tạp, khó hiểu. Chứ còn sự thật nó thì rất là đơn giản, không? Đó. Do đó mà quên hết những cái tâm tưởng tượng, không? Những cái niệm phân biệt kia đây thì chứng nghiệm lẽ thật nó, thì nó là coi như là rất là gần gũi hiện tiền của mình, không? Bởi vậy mà hòa thượng mà có cái bài pháp gọi là thiền tông mà gọi là nó chân thật đến nỗi mà không ngờ đó. nó quá đơn giản, nó quá gần gũi vậy đến mình không ngờ, cho nên người ta cứ tưởng tượng nó, mà tưởng tượng nhiều khi tưởng tượng thêm thắt, thành ra nó là khó hiểu, rồi nó thành ra nó phức tạp thêm. Cho nên đây đến cái chỗ chân thật rồi thì các ngài phủ sạch hết để cho mình nghĩa là thẳng vào. Cho nên đây ngài nói rõ, khi mà cái nhơ hết sạch thì cái đối trị cũng trừ, cũng không có cái đối trị và cái quyển nhơ cho đến cái tên gọi đó là cũng quên luôn.